là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những kết quả nổi bật của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đạt được trong năm qua. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà cho người có uy tín và các hộ nghèo tại xã Đậm Mười, huyện Văn Chấn. Tới thăm và tặng quà người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe, động viên các gia đình, cá nhân phấn khởi vui xuân đón Tết. Đồng chí mong muốn người có uy tín của xã Đậm Mười nói riêng và huyện Văn Chấn nói chung tiếp tục phát huy vai trò của mình để cùng với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là thực hiện tốt việc xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, vận động bà con không tin, không nghe theo lời các đối tượng lôi kéo gây bất đoàn kết, an ninh trật tự. Đồng thời gương mẫu đi đầu vận động nhân dân cùng tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao tặng 20 suất quà cho người có uy tín và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đậm Mười.
Thành ủy Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Thành ủy Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm và phổ biến quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị đề án tỉnh ủy ban hành trong năm, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kế hoạch nghiên cứu quán triệt học tập nghị quyết Trung ương 8 khóa 13, báo cáo kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị lịch sử Đảng năm 2023, triển khai phổ biến quán triệt nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và thành phố, tổ chức hai cuộc thi trực tuyến thu hút hơn 11.000 lượt người tham gia, chỉ đạo sơ kết tổng kết 30 nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của thành phố, trong đó 18 nghị quyết chỉ thị liên quan đến công tác tuyên giáo, kịp thời đảm bảo chất lượng và thời gian. Đôn đốc phân công cụ thể cá nhân phụ trách các mô hình giai đoạn 2021-2023 với 242 mô hình tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, Thành ủy Yên Bái đã khen thưởng cho 10 tập thể cá nhân xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã dành nguồn kinh phí trên 3,7 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác chuyển đổi số. Trong đó đã hỗ trợ cho 771 tổ chuyển đổi số cộng đồng, thôn bản, tổ dân phố với tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng. Hỗ trợ 59 cán bộ công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan đơn vị địa phương với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Việc hỗ trợ kinh phí đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện yêu cầu chuyển đổi số tại địa phương, góp phần cùng hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử ở các cấp các ngành. Đến nay, Yên Bái là một trong 3 tỉnh trên cả nước cùng với Hà Tĩnh và Bình Dương ban hành chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng. Các chính sách này góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số tại cơ sở, nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Trong năm 2023, công ty cấp nước Nghĩa Lộ đã sản xuất và tiêu thụ được gần 2,3 triệu mét khối nước sạch sinh hoạt, đạt doanh thu hơn 15 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1,5 tỷ đồng. Chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động được công ty thực hiện đầy đủ, việc làm của 30 lao động trong đơn vị ổn định với mức thu nhập đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Năm 2024, công ty cấp nước Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thay thế các tuyến ống cũ để tránh thất thoát nước, phát triển khách hàng sử dụng nước, phấn đấu doanh thu trong năm đạt trên 18 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2 tỷ đồng.
Mặc dù đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống bệnh dại, nhưng năm 2023 tỉnh Yên Bái vẫn có một người chết vì bị chó dại cắn. Một người chết do chó dại cắn ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Hiện tỉnh Yên Bái là một trong những tỉnh có số lượng đàn chó cao nhất cả nước. Trung bình mỗi năm có hàng trăm người bị chó cắn, trong đó có nhiều người bị phơi nhiễm với virus bệnh dại. Hiện nay virus dại vẫn còn tiềm ẩn trong đàn chó, trong khi nhiều chủ nuôi không tiêm phòng đầy đủ nên chó dễ bị bệnh. Mặc dù các ngành các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại, nhưng người dân vẫn chủ quan. Bên cạnh đó, chi phí cho việc tiêm phòng dại đối với người dân nông thôn còn khá cao. Cũng có nhiều thông tin sai lệch cho rằng việc tiêm vaccine phòng dại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống bệnh dại. Đối với chủ đàn vật nuôi cần thực hiện tiêm phòng cho đàn chó để góp phần đẩy lùi bệnh dại ra khỏi cộng đồng trong thời gian tới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu nhấn mạnh, từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Với ý chí quyết tâm cao và tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, đất nước ta đã vững vàng vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tiếp tục đạt được những kết quả to lớn, khá toàn diện và rất đáng mừng trên nhiều lĩnh vực. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự báo tình hình từ nay đến hết nhiệm kỳ khóa 13, bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn. Chúng ta cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển nhanh, bền vững. Từ những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, tin tưởng rằng với khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa, vững vàng vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa 13, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển, cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc như Bác Hồ và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hằng mong đợi. Việc đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm then chốt để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, lan tỏa tạo động lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Tuy nhiên, điều được cử tri và nhân dân mong đợi sau giám sát chính là việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát, để giám sát đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết những bất cập cũng như giám sát phát huy tối đa hiệu quả hiệu lực, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực hiện pháp luật. Theo các đại biểu Quốc hội, việc thực hiện các giải pháp cam kết lời hứa sau chất vấn cần được hiện thực hóa triển khai bằng những chương trình kế hoạch cụ thể. Để tăng sức nặng của hoạt động giám sát cần nghiên cứu các hệ quả sau giám sát các phiên chất vấn giải trình, theo dõi đánh giá việc thực hiện các cam kết lời hứa của những người đứng đầu. Nếu hậu giám sát mà làm không tốt thì tất cả công sức của quá trình giám sát để đi đến kiến nghị bị lãng phí. Cần phải kiểm tra lộ trình thực hiện những kiến nghị mà đoàn giám sát đã chỉ ra. Vì thế hậu giám sát không chỉ một lần, hai lần hay ba lần mà phải cương quyết cho đến khi thực hiện xong kết luận sau giám sát. Điều đó thể hiện sự cương quyết giám sát đi đến tận cùng của vấn đề. Sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, tiêu dùng xanh đã và đang trở thành xu hướng phát triển trên toàn cầu. Giới chuyên gia cho rằng trong xu hướng thương mại xanh toàn cầu, doanh nghiệp nào chủ động triển khai chuyển đổi xanh sẽ tiết giảm được nhiều chi phí, tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị phần. Tuy nhiên, kết quả chỉ có thể khả quan khi doanh nghiệp có chiến lược đầu tư từ sớm theo chiều sâu. Theo báo Đại Đoàn Kết, việc đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng xanh bền vững là con đường tất yếu của các doanh nghiệp Việt trong bối cảnh mới. Dù việc chuyển đổi xanh sẽ có những áp lực đối với doanh nghiệp như chi phí đầu tư ban đầu cao, công nghệ cao, cần chuyên gia giúp doanh nghiệp định hướng phát triển, nhưng việc này không thể kéo dài thời gian mà phải chạy nước rút. Bởi trong khó khăn về đơn hàng, việc chuyển đổi xanh cũng mang nhiều lợi ích, đặc biệt chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Do đó, các doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến của các chính sách xanh ở EU, nhận diện kịp thời chính xác các tiêu chuẩn xanh cụ thể có liên quan tới sản phẩm của mình, đồng thời có sự chuẩn bị đầu tư và hành động từ sớm từ xa để dần thích ứng và bảo đảm khả năng tuân thủ các yêu cầu bắt buộc khi EU áp dụng chính thức. Thời gian qua, công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh an toàn trường học đã được ngành giáo dục, cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên vẫn còn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và gây lo lắng trong nhân dân. Theo số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong một năm học toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học, khoảng 5 vụ một ngày. Cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau, trong hơn 11.000 học sinh thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau. Nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại trên, các địa phương cần tăng cường chỉ đạo giám sát các cơ sở giáo dục, phối hợp với chính quyền, công an cơ sở, thực hiện tốt chế độ giao ban về công tác an ninh trật tự, an toàn trường học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình, các tổ chức văn hóa phối hợp với nhà trường, tăng cường vai trò của các thiết chế văn hóa trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó tạo môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với tinh thần kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn theo phương châm 3-0, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngày nghỉ, tin tưởng rằng không chỉ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn mà kể cả sau này, chuyện đã uống rượu bia không lái xe sẽ trở thành nhận thức chung của cộng đồng và thói quen của mỗi người dân. Thực tế cho thấy dù chưa tới Tết đã có rất nhiều ma men bị xử lý vì vi phạm an toàn giao thông. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, 10 ngày thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 30.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Con số này của cả năm 2023 là 770.000 trường hợp, tăng 1,5 lần so với năm 2022 và nhiều hơn tổng số 3 năm 2020-2022 cộng lại. Do đó, việc ngăn chặn người tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn để kéo giảm tai nạn luôn là ưu tiên hàng đầu trong xử lý vi phạm an toàn giao thông của lực lượng công an. Vấn đề này cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ rộng rãi của dư luận xã hội. Bởi nếu ma men vẫn ngồi sau tay lái, sự yên bình trên mỗi con đường sẽ bị đe dọa. Hậu quả của những cạn tận đáy ly ấy là không ít vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 29 tháng 1, Hội đồng châu Âu tuyên bố sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng nữa, đến ngày 31 tháng 7 năm nay, với lý do xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Hội đồng EU cho biết các lệnh trừng phạt này bao gồm các hạn chế về thương mại, tài chính, vận tải, hàng xa xỉ, dầu thô đường biển, một số ngân hàng và phương tiện truyền thông. Ngoài ra, EU cũng đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế việc Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt. Hội đồng EU khẳng định sẽ duy trì mọi biện pháp trừng phạt chừng nào xung đột vẫn tiếp diễn và có thể áp dụng các biện pháp bổ sung nếu cần thiết. Ngày 29 tháng 1, Iran đã phủ nhận cáo buộc có liên quan tới vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến nhiều binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Jordan thương vong. Trong một tuyên bố, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết Iran không có mối liên hệ nào và không liên quan gì đến cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh vụ tấn công có thể liên quan đến xung đột giữa các lực lượng Mỹ và các nhóm vũ trang trong khu vực nơi xảy ra các cuộc tấn công trả đũa. Trước đó, hôm 28 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 34 quân nhân khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại khu vực Đông Bắc Jordan gần biên giới với Syria. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Mỹ, các lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh ở Syria và Iraq đã trở thành mục tiêu của 150 vụ tấn công kể từ giữa tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp binh sĩ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza. Ngày 29 tháng 1, các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 51 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công nhà thờ ở thành phố Istanbul một ngày trước đó. 23 đối tượng đã được đưa tin đến trung tâm trục xuất và cảnh sát đang giam giữ 28 nghi phạm. Trước đó, trưa 28 tháng 1, có 2 đối tượng đã tấn công nhà thờ Santa Maria, quận Sarajevo khi đang diễn ra nghi lễ cầu nguyện ngày Chủ nhật khiến một người thiệt mạng. Chiếc xe mà các đối tượng sử dụng trong vụ tấn công đã được chuyển từ Ba Lan đến Thổ Nhĩ Kỳ cách đây một năm và chưa từng được lưu thông trong khoảng thời gian này. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận sau vụ việc cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng được cho là thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Thổ Nhĩ Kỳ liệt IS vào danh sách các tổ chức khủng bố từ năm 2013 và thực hiện nhiều chiến dịch truy quét các thành viên của tổ chức này. IS cũng đã nhiều lần nhận đứng sau các vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 29 tháng 1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã công bố kế hoạch cấm bán thuốc lá điện tử để ngăn chặn trẻ em sử dụng loại thuốc lá này. Theo luật mới, hương vị thuốc lá điện tử sẽ bị hạn chế, yêu cầu đóng gói đơn giản và cách trưng bày thuốc lá điện tử trong các cửa hàng sẽ được thay đổi để kém hấp dẫn hơn với trẻ em. Chính phủ Anh dẫn nguồn báo cáo cho thấy cứ 4 ca tử vong liên quan đến ung thư thì có 1 ca là do hút thuốc. Tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Anh đã ban hành quy định cấm những người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 trở đi không thể mua thuốc lá. Các nhà chức trách Anh cho biết mỗi tuần ở nước này có khoảng 5 triệu thuốc lá điện tử bị vứt đi. Ngoài việc bảo vệ sức khỏe, việc cấm thuốc lá điện tử còn góp phần bảo vệ môi trường. Chính quyền tỉnh Chubut của Argentina cho biết đám cháy kéo dài 3 ngày ở công viên quốc gia Los Angeles trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được dập tắt, đồng thời khẳng định đám cháy có nguyên nhân là do hành động của con người. Chính quyền địa phương cho biết đám cháy bắt đầu vào ngày 25 tháng 1 và vẫn ngoài tầm kiểm soát với diện tích bị cháy lên tới 1.000 hecta. Trước mức độ nghiêm trọng của vụ cháy, các cơ quan chức năng đã thành lập trung tâm chỉ huy thống nhất và triển khai gần 200 lính cứu hỏa, dân phòng cùng 2 trực thăng tham gia chữa cháy. Vườn quốc gia Los Angeles nằm ở trung tâm Argentina thuộc vùng Patagonia, là vườn quốc gia lớn thứ 5 ở Argentina và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào tháng 7 năm 2017.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh có trên 5.500 tổ hợp tác với trên 27.000 thành viên và 727 hợp tác xã thu hút trên 32.000 thành viên tham gia. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, khẳng định vai trò của kinh tế tập thể, thời gian qua Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã, từ đó nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.
Năm 2023 được đánh giá là một năm nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức. Song vượt qua cơn gió ngược, kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái mà nòng cốt là hợp tác xã vẫn đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Số lượng hợp tác xã được thành lập mới tăng, chất lượng hoạt động của các đơn vị được nâng cao. Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới, phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị mở rộng liên doanh liên kết, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động. Để có được kết quả trên, bên cạnh nỗ lực vượt khó, chủ động mở rộng tìm kiếm thị trường, nhạy bén chuyển đổi cách làm của các hợp tác xã, thì đòn bẩy để các đơn vị phát huy sức mạnh nội sinh đến từ những chương trình chính sách hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Ngay từ đầu năm 2023, Liên minh Hợp tác xã đã đẩy mạnh công tác như tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phổ biến các văn bản pháp luật về hợp tác xã, vận động và hướng dẫn thành lập mới các tổ hợp tác, hợp tác xã. Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn về vốn, hàng năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của trung ương, của tỉnh. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết:
Kinh tế tập thể của tỉnh chúng ta thì được thể hiện qua một số con số như sau. Về tổ hợp tác là có 5.519 tổ hợp tác với trên 27.000 thành viên tham gia tổ hợp tác. Thế và có 727 hợp tác xã với trên 32.000 thành viên tham gia. Thế và cái doanh thu của các hợp tác xã trong tỉnh đạt bình quân là khoảng 2,1 tỷ đồng trên một hợp tác xã. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 5,3 triệu đồng trên người trên tháng. Thế và cái lợi nhuận của hợp tác xã thu được khoảng 450 triệu đồng trên một hợp tác xã. Thế và đặc biệt là năm 23 là cái năm mà kinh tế tập thể hợp tác xã của tỉnh đóng góp vào ngân sách nhà nước là tương đối cao. Các cái sản phẩm ô cốp của tỉnh, trên 200 sản phẩm ô cốp thì có tới 63% sản phẩm ô cốp của tỉnh là sản phẩm của các hợp tác xã và tổ hợp tác.
Những ngày này dù thời tiết mưa và lạnh, nhưng gia đình anh Nguyễn Quang Giáp vẫn duy trì sản xuất đều khoảng 150kg miến rong mỗi ngày. Điều mà không thể thực hiện được từ nhiều năm trước, bởi anh Giáp đã có công cụ hữu hiệu là máy sấy miến công suất lớn. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã và các nguồn kinh phí khác, anh Giáp đã đầu tư mua dây chuyền sản xuất miến với giá thành trên 500 triệu đồng. Nhờ đó mà việc sản xuất miến được duy trì đều đặn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường dịp Tết Nguyên đán đang đến gần. Anh Giáp cho biết:
Từ khi tôi tham gia hợp tác xã, nhờ Liên minh cho vay ít vốn để mua thêm máy móc, máy sấy để làm ngày cuối năm này, nhất là cuối năm này mưa gió không làm được. Thứ hai là nhờ Liên minh cho đi xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, các tỉnh thì còn giới thiệu sản phẩm mình. Thứ ba là nhờ Liên minh cho chúng tôi được tham gia buổi tập huấn chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển giao công nghệ.
Để kinh tế tập thể phát triển bền vững, không chỉ mỗi cá thể hợp tác xã phát triển tốt mà còn đòi hỏi sự liên kết sản xuất giữa các hợp tác xã và các đơn vị chức năng. Với vai trò là cầu nối của Đảng với các thành phần kinh tế tập thể, cùng với những hỗ trợ về ưu đãi vốn vay, tranh thủ các nguồn lực cho hợp tác xã thành viên, Liên minh hợp tác xã còn triển khai nhiều giải pháp để các hợp tác xã tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Đồng thời tạo cơ hội cho các hợp tác xã tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Giới thiệu các đoàn khách nước ngoài, các hợp tác xã tỉnh bạn thăm và làm việc trực tiếp tại các hợp tác xã thành viên. Nhờ đó giúp các thành viên mở rộng thị trường tiêu thụ, tiếp cận với những bạn hàng mới, gặp gỡ và có cơ hội giới thiệu sản phẩm với các đối tác bán hàng lớn. Nói về điều này, chị Đồng Thị Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, huyện Yên Bình cho biết:
Sản phẩm của hợp tác xã đi các nơi thì hợp tác xã chúng tôi có được các cán bộ liên minh, trung tâm xúc tiến thương mại và sở nông nghiệp đã đưa chúng tôi đi tham gia các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm, đồng thời là cơ quan liên minh thì có dẫn các đoàn khách nước ngoài đến để giúp cho chúng tôi quảng bá cái sản phẩm này đi sâu rộng hơn.
Nắm bắt xu thế chuyển đổi số và kinh doanh trực tuyến trên các nền tảng năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đổi mới các hình thức nhằm trang bị kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ phát triển cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhất là vùng đồng bào dân tộc thông qua tọa đàm, hội nghị tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ đó mà nhiều hợp tác xã đã khai thác hiệu quả các nền tảng bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất, tiêu thụ và bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm. Chị Tăng Thị Thám Hồng, Phó giám đốc hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói:
Về quảng bá cho các sản phẩm của hợp tác xã thì hợp tác xã có các kênh như sàn thương mại, Zalo, Facebook và cả trên Shopee nữa. Cuối năm ngoái thì hợp tác xã cũng liên kết với bên Vỏ Sò, Cúc Mắc để lên sàn của hai đơn vị đó để mình giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình.
Mở rộng các thành viên tham gia vào các tổ hợp tác xã là nền tảng để phát triển kinh tế tập thể. Xác định được mục tiêu là nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp người dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, Liên minh Hợp tác xã phối hợp với các đơn vị tranh thủ các hỗ trợ về cây trồng vật nuôi đến tận tay người nông dân và các hợp tác xã, nhất là địa bàn vùng cao. Cùng với đó là nâng cao kiến thức sản xuất cho người dân thông qua các lớp tập huấn cầm tay chỉ việc ngay tại cơ sở. Nhờ đó mà các chính sách, chương trình của Đảng về kinh tế tập thể đến với cuộc sống của người dân, làm thay đổi tư duy từ nhỏ lẻ manh mún sang quy mô hàng hóa có áp dụng khoa công nghệ. Ông Hoàng Văn Nhân, thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cho biết.
Thì mình là hợp tác xã, thế là được hỗ trợ về dê. Sau khi đó thì cũng được người ta hướng dẫn, đúng không? Đấy, thì tôi thì thứ nhất là cách chăn nuôi dê này, với lại phòng trừ dịch bệnh. Thức ăn cho dê thì như nào thì tôi cũng đã được học qua. Về thì tôi khác áp dụng lại tại gia đình nhà tôi.
Nếu như thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp các hợp tác xã, doanh nghiệp giải tỏa được bài toán thiếu vốn, tiếp sức cho đơn vị mở rộng đầu tư, thì những hỗ trợ về kiến thức qua các lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ quản lý hợp tác xã nâng cao kỹ năng điều hành, từ đó có những định hướng đúng đắn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời người dân ở các địa phương cũng đổi mới trong tư duy làm kinh tế. Đến nay toàn tỉnh có trên 63% sản xuất phẩm OCOP do các hợp tác xã, tổ hợp tác là chủ thể. Nhiều sản phẩm được xuất khẩu sang các thị trường cấp cao như Nhật Bản, Anh, Mỹ. Các hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho trên 20.000 lao động, khai thác tốt các thế mạnh của địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh xã hội tại địa phương. Đây cũng là nền tảng để kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái vượt qua những dự báo thách thức năm 2024 để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể ở Yên Bái phát triển mạnh bền vững theo mục tiêu Đại hội 6 đã đề ra là hợp tác, đổi mới, phát triển hiệu quả.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Nguyên đán năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tết Nguyên đán năm 2024, tình trạng lái xe sử dụng rượu bia tham gia giao thông sẽ gia tăng trở lại nếu không được kiểm soát tốt. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, hiện lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón Tết.
Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có trên 7.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện. 100% các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, vi phạm về tốc độ, đây cũng là một trong hai lỗi chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số các lỗi vi phạm và luôn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Yên Bái đã tích cực phối hợp cùng với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện theo kế hoạch 199 của Công an tỉnh Yên Bái cũng như của Phòng Cảnh sát giao thông về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp Tết dương lịch cũng như là dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân, thì đã ban hành kế hoạch tăng cường xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn cũng như là chạy quá tốc độ quy định, tập trung vào xử lý các cái phương tiện vận tải hàng hóa chở hàng quá tải trọng cho phép cũng như là những cái xe cơi lưới thành thùng xe. Ngoài ra thì Công an tỉnh cũng ban hành một cái kế hoạch số 818 ngày 18 tháng 12 về thành lập các cái tổ chuyên đề để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, để làm sao đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo cho bà con được tham gia giao thông thuận lợi, an toàn.
Tết Nguyên đán là thời điểm người dân được nghỉ dài ngày nhất trong năm. Đây cũng là khoảng thời gian mà tình trạng người tham gia giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ tăng, trong đó phổ biến nhất là các lỗi liên quan đến sử dụng rượu bia, tốc độ, trở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện. Với mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông. Ông Đặng Quang Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Nếu đi tham gia giao thông thì tốt nhất là hạn chế rượu chè. Mà đã uống rồi thì nghỉ đi cho nó lành. Vì luật thì cứ luật mà làm, ở trong đó đi thế này nó an toàn hơn. Rượu chè vào không may nó xảy ra cái khổ.
Chị Nguyễn Thúy Hiền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Khi tham gia giao thông thì mình phải tuân thủ theo cái quy định của pháp luật cũng như là của bên ngành giao thông, là mình sẽ tuân thủ để mình đảm bảo an toàn cho người dân cũng như là cho bản thân mình.
Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 3 năm 2024. Bên cạnh nỗ lực của các địa phương và lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần nên tự giác chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nói không với rượu bia khi tham gia giao thông để có một cái Tết an lành hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabay, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayanfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayanfa, Blade số, Way RSX, Fortuner, Vision, Les, Abelis, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wayanfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.